Ba, tay trắng khởi nghiệp. Thẩm thoát, tôi đã ở Úc hơn 2 năm, vốn liếng tiếng Anh đã đủ để hồi nhập môi trường của dân bản xứ. Hàng đêm, sau khi dỗ con ngủ xong, vào khoảng 11 giờ khuya, tôi lại xe đến đón Nguyệt tại một nhà hàng bán đồ ăn Việt Nam ở vùng Clapham, Sydney, tên là Tiếng Vietnamese Restaurant. Nguyệt xin được chân rửa chén ở đây. Công việc của Nguyệt thường kết thúc vào khoảng 11 giờ 30 khuya. Tuy nhiên thỉnh thoảng nhà hàng quá đông khách hoặc khách ở lại khuya, tôi phải ngồi chờ. Nếu còn khách, tôi ngồi ngoài xe. Nếu khách đã về hết, tôi ngồi trong quán đợi Nguyệt. Trong những lúc chờ đợi như thế, tôi có dịp trò chuyện với anh chủ quán, vì anh cũng đang chờ xong việc để khóa cửa và tính tiền. Một lần, hai lần, rồi vài lần như thế, tôi có dịp gần gũi hỏi han thêm về người chủ này. Được biết, anh đi du học từ năm 1967 ở New Zealand, lấy văn bằng kỹ sư cơ khí. Sau đó, anh sang Úc học cao hơn và học thêm nhiều bằng cấp khác. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, anh không còn liên lạc được với gia đình ở Việt Nam. Nỗi nhớ nhung trong anh lớn lên từng ngày. Ý nghĩ mở nhà hàng thức ăn Việt để đỡ nhớ quê hương và gia đình bắt đầu manh nha. Đây cũng là cách để từ giải quyết vấn đề sinh sống. Thế là anh làm thật. Tiếng Vietnamese Restaurant là nhà hàng bán đồ ăn Việt Nam đầu tiên tại Sydney và có lẽ đầu tiên tại Úc. Tiễn chính là tên người đàn ông đó, Lê Thặng Tiễn. Chính từ nhà hàng này đã mở lối cho rất nhiều đồng hương Việt Nam bắt đầu lập nghiệp, trong đó có gia đình tôi. Tôi và anh Tiễn trò chuyện với nhau về khá nhiều vấn đề, thời cuộc, đất nước, cộng đồng, cách nhìn trong kinh doanh. Anh Tiễn là một Phật tử thuần thành, một người Việt yêu nước với cái tâm trong sáng. Tuy nhiên vì quan niệm chính trị của anh không giống những người chống cộng khác, nên có lúc anh bị gọi là Tiễn Việt Cộng. Cái tên đó ra đời bởi anh yêu nước theo suy nghĩ của anh, nhưng lại không theo số đông mọi người ở đây. Anh yêu nước theo tinh thần dân tộc, vì dân tộc, không vì một đảng phái chính trị nào. Tôi hoàn toàn đồng ý và ủng hộ tinh thần yêu nước trong sáng ấy. Khi bàn tới việc kinh doanh hoặc chọn nghề, anh phân tích cho tôi nghe về việc học ở Úc, về giá trị bằng cấp và sự cần thiết của việc kiếm tiền. Từ những lần chuyện trò, suy nghĩ kiếm tiền bắt đầu lớn lên trong tôi. Lúc đó, anh Tiễn đã sống ở Úc hơn 16 năm, có rất nhiều bằng cấp. Nếu ở Việt Nam, thì anh là một nhà trí thức, một nhà khoa bạn. Có thể anh đang làm ở viện nghiên cứu nào đó, hoặc là giảng viên đại học. Nhưng ở Úc thì mọi chuyện thực tế hơn. Việc học và bằng cấp chỉ là hành trang vào đời, chỉ là kiến thức căn bản để có thể suy luận. Nếu muốn thành công và đóng góp cho xã hội về khoa bạn thì phải đi xa hơn nữa, phải dành hết thì giờ để nghiên cứu và sáng tạo. Sự thành đạt về mặt kinh tế mới là thực dụng và cần thiết. Những câu chuyện của anh Tiễn, những bài học kinh nghiệm, những lời khuyên của anh khiến tôi suy nghĩ hàng đêm. Tôi nghĩ về anh, về thời gian anh sống ở Úc, về những bằng cấp anh có, rồi so sánh với hiện trạng của mình. Tôi nhận ra rằng với tuổi tác và hoàn cảnh lúc này, tôi không thể đi theo con đường đang chọn. Tôi không cần đi học để lấy thêm kiến thức, để có bằng cấp. Có những điều ấy để làm gì? Xin việc ư? Tôi đã học nhiều rồi. Tôi có đủ hành trang để vào đời. Việc cần làm bây giờ là phải kiếm tiền nuôi mẹ ở Việt Nam, kiệm tiền, lo cho vợ và cho con ở Úc. Tôi đã quyết chọn con đường mới, kinh doanh. Cơ duyên gặp gỡ và tâm tình cùng anh Tiễn thật sự là cơ hội thúc đẩy vợ chồng tôi có định hướng mới trong đời sống ở Úc. Tôi bàn bạc nhiều lần với Nguyệt về tương lai của chúng tôi tại nơi này. Nguyệt gốc Hoa, lai Việt, lớn lên trong môi trường người Việt, học trung học tại trường Tổng Phước Hiệp, tỉnh Vĩnh Long và vào đại học năm 1975, trong người luôn có dòng máu kinh doanh. Tôi không có dòng máu đỏ, tôi chỉ biết đi học, đi dạy học và đấu tranh, luôn có quyết tâm thoát nghèo, nhưng chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ đi theo nghiệp kinh doanh. Có lẽ chính năng khiếu kinh doanh của Nguyệt đã đồng viên tôi mạnh dạn quyết định thay đổi hướng cuộc sống tại Úc. Đó là một bước ngoặt đặc biệt quan trọng trong cuộc đời của tôi, của Nguyệt và cả con tôi về sau. Định hướng đi tìm cơ hội kinh doanh đã được vạch ra. Việc quan trọng bây giờ là lên kế hoạch thực hiện. Chúng tôi nên bắt đầu từ đâu? Phải làm gì? Đó là câu hỏi lớn cho những người mới tới định cư ở Úc. Không có vốn liếng tiền bạc thì bắt đầu như thế nào? Câu hỏi này giống như câu hỏi khi còn ở Việt Nam là làm sao đi vượt biên khi không có đồng bạc nào. Thế rồi cuối cùng chúng tôi vẫn có mặt ở đây và vẫn bình an. Sau khi bàn bạc, chúng tôi dự định sẽ tìm một nhà hàng nhỏ ở bất cứ nơi nào trên nước Úc để làm vạch xuất phát. Để thực hiện kế hoạch đó, tôi nhắc Nguyệt trong khi làm việc ở nhà hàng hãy cố gắng học lõm cách tổ chức nhà bếp, cách nấu nướng và sắp xếp đơn đặt hàng. Nhờ chịu khó cộng với khiếu làm việc ở nhà hàng nên từ vị trí rửa chén ban đầu, Nguyệt được đưa lên phụ bếp và thỉnh thoảng cũng được giao cho nấu vài món căn bản khi đông khách. Mục đích của Nguyệt là học hỏi mà lại được giao vị trí phụ bếp nên không lâu sau Nguyệt đã khiến anh Tiễn yên tâm trong vai trò đảm trách nhà bếp. Nhiệm vụ của tôi là đi tìm nhà hàng. Tôi đi tìm những nhà hàng gặp khó khăn sắp đóng cửa hoặc đã đóng cửa để thương lượng tìm mua lại hoặc hợp tác. Về tài chính, thời gian qua chúng tôi có dành dùm được một chút ít nhưng chắc chẳng không đủ vào đâu nên sẽ mượn các cậu thanh niên ở chung nhà mỗi người một ít. Người giúp tôi nhiều nhất trong việc mở nhà hàng là cô giáo dạy tiếng Anh Marty Morrison mà tôi đã nhắc ở trên. Marty khuyến khích và giúp đỡ tôi rất nhiều, không giúp bằng tiền nhưng giúp bằng ảnh hưởng, bằng vị thế trong xã hội. Chồng của Marty là Bill Morrison, dân biểu liên bang vùng Rockdale thuộc Đảng Lao động, từng là bộ trưởng Bộ Quốc phòng dưới thời chính phủ Whitlam. Tôi có dịp ghé nhà ông nhiều lần, trò chuyện với ông về tình hình chính trị thế giới, chính trị nước Úc và nhất là sự thỏa thuận liên kết giữa Úc và Việt Nam về chính sách của Úc đối với châu Á, trong đó có Việt Nam. Những cuộc trò chuyện đó đã cho tôi kiến thức và tầm nhìn về tương lai Việt Nam qua cái nhìn của những nhà lãnh đạo Úc. Đã quyết tâm thì chắc chắn cơ hội sẽ đến. Khi đi dự một tiệc cưới, tôi tình cờ ngồi cùng bàn với một người đồng hương. Anh cũng là người gốc Huế nhưng sinh sống ở Nha Trang, đang có một nhà hàng ở vùng Wollongong nhưng không muốn kinh doanh nữa. Anh đồng ý sang lại cho tôi với giá 15.000 đô la Úc và còn cho trả góp. Có lẽ cơ hội có một không hai đã đến. Tôi mừng quá, vội tỉnh lại số tiền gom góp và vay mượn được từ những người ở cùng nhà thì còn thiếu khoảng 7.000 đô la. Tôi hy vọng anh sẽ cho nợ số tiền đó. Xong để chắc ăn, tôi đi gặp Marty trình bày sự việc và có ý muốn đi vay ngân hàng. mong Marty bảo lãnh giúp. Cô không từ chối với số tiền nhỏ đó còn đồng viên tôi. Chắc chắn chúng sẽ thành công trên nước Úc. Thế là tôi quyết định dọn về vùng Wollongong, cách Sydney 60 km, chia nhà với một gia đình người Việt ở đó và chuẩn bị khai trương nhà hàng. Ngoài việc cho trả góp, anh Đồng Hương còn cho chúng tôi vào sửa sang nhà hàng trước khi anh chính thức sang tên cho tôi kinh doanh dưới một cái tên mới. Không có khởi đầu nào có thể thuận lợi hơn như vậy. Thế là tôi nhờ những cậu thanh niên mà tôi từng giúp đỡ ở Trung tâm Nuôi Trẻ Em Việt Nam không thân nhân ở Úc về giúp tôi sơn sửa, dọn dẹp, in ấn và phát tờ rơi để quảng bá. Với lực lượng gần 50 em, chỉ trong vòng một tuần lễ, tôi đã hoàn tất các khâu sửa chữa và chuẩn bị khai trương nhà hàng. Chúng tôi đặt tên nhà hàng nằm ở đường Keira của mình là Trang's Vietnamese Restaurant. Trang là tên con gái đầu lòng, lớn lên trong lúc vợ chồng tôi mới lập nghiệp ở xứ người. Chọn tên ấy cho nhà hàng như một cách giữ lại chút kỷ niệm về con trong những ngày đầu kinh doanh. Sự việc trông có vẻ suôn sẻ. Chúng tôi rất vui mừng với những bước đầu kinh doanh ở xứ người. Trong thời gian chờ đợi luật sư làm các thủ tục pháp lý như sang tên, đăng ký chính quyền địa phương, người đồng hương ấy hỏi mượn tiền tôi vài lần. Tôi không thể từ chối vì anh ta đã rất nhiệt tình cho phép tôi và nhà hàng sửa sang, đổi tên nhà hàng và chuẩn bị khai trương. Tổng số tiền mượn là 5.000 đô la, tương đương 1/3 tổng giá trị nhà hàng. Mọi việc quá thuận lợi, vợ chồng tôi tất bật mỗi ngày chuẩn bị cho nhà hàng. Mọi thứ gần như đã xong xuôi, viện cảnh tươi sáng đã hé mở. Nhưng rồi một ngày, mọi thứ trở thành cơn ác mộng. Một cú sốc lớn lại đến trong cuộc đời tôi khi mới chập chững làm ăn ở xứ người. Luật sư bảo với tôi rằng nhà hàng đó không hợp lệ, hiện tại chưa có giấy phép kinh doanh, cũng chưa có sự đồng ý của chính quyền địa phương. Hợp đồng thuê nhà đã hết hàng 6 tháng mà vẫn chưa được thanh toán. Chưa dừng lại ở đó, Trang's Vietnamese Restaurant vừa khai trương ngày đầu thì đã có rất nhiều nhà cung cấp gọi điện thoại đòi tiền nợ. Các công ty tài chính gọi đến liên tục đòi số tiền vay mượn, mua máy điều hòa không khí, bàn ghế tủ lạnh. Các công ty tài chính thậm chí còn gửi những người đòi nợ chuyên nghiệp tới nhà hàng hăm dọa đưa tôi ra tòa để tịch thu vật dụng trong nhà hàng. Trong khi đó, số tiền dành dùm và vay mượn đã dồn gần hết cho người đồng hương. Thế là hết. Muốn tiếp tục duy trì nhà hàng, tôi phải có rất nhiều tiền để đi xin giấy phép, trả tiền thuê nhà 6 tháng, trả tiền các công ty tài chính cho bàn ghế, máy lạnh, tủ lạnh và một số nhà cung cấp. Tôi bàng hoàng với cách thức lừa đảo ấy. Anh ta nợ gạt gẫm những đồng tiền mồ hôi nước mắt mà vợ chồng tôi đã dành dùm bấy lâu. Nợ lừa gạt những người cùng quê hương mới chân ướt, chân rảo trên đường lập nghiệp. Tôi đã không phòng bì, đã bị cái mác đồng hương làm mờ mắt. Nguyệt sốc nặng vì nhớ lại những ngày tháng vất vả làm thuê đến tầng khuya trong nhà hàng để chắc chiêu từng đồng từng cắc, thậm chí phải bỏ bê cả con cái. Cú sốc đó khó có thể nguôi ngoai dù đã 32 năm trôi qua. Kể cả bây giờ khi gặp lại người đồng hương lừa gạt đó, Nguyệt vẫn không thể nguôi ngoai cơn giận, vẫn chưa tha thứ cho hành động lừa đảo đó. Tôi khủng hoảng. Số tiền vốn gom góp và vay mượn gần 7.000 đô la đã gần hết, mà áp lực trả nợ các công ty tài chính quá lớn. Vì vậy, tôi vẫn phải tiến tới, phải thương lượng với các công ty tài chính và hứa sẽ sắp xếp để trả chậm. Thương lượng với chủ nhà để kéo thêm thời gian buôn bán. Tôi khuyến khích Nguyệt cứ kiên nhẫn, cứ buôn bán bình thường, nhưng dàn xếp để kéo dài thời gian buôn bán đã tạm ổn. Tôi chấm dứt mọi liên hệ tiền bạc với người đồng hương, yêu cầu anh trả lại tiền cho tôi thì tôi sẽ giao nhà hàng lại. Trong lúc đó, tôi bắt đầu đi tìm và dò hỏi những nhà hàng buôn bán ế hoặc sắp đóng cửa trong khu vực gần đó. Tôi quyết tâm không rời khỏi con đường kinh doanh vì vẫn còn nguồn vay từ công ty tài chính mà Marty sẽ bảo lãnh nếu tôi cần sử dụng. Tôi luôn tin rằng ở hiền gặp lành, rổ cuộc, cơ may thật sự rồi cũng đến. Tôi tìm được một nhà hàng gần đó, cũng nằm trên một con đường. Nhà hàng này bán thức ăn Tây do người gốc Nam Tư làm chủ. Họ buôn bán không tốt lắm. Chủ nhà hàng muốn nghỉ ngơi nhưng còn kẹt hợp đồng nhà. Tôi thương lượng với họ để mua lại những vật dụng cụ kỵ của nhà hàng và sang tên hợp đồng thuê nhà, đồng thời tiếp tục ký hợp đồng mới với số tiền $3,500. Tôi có thể vay khoản tiền đó từ công ty tài chính. Thế là tôi bắt đầu lên kế hoạch dời nhà hàng. Áp lực từ các công ty tài chính đến nhà hàng đòi nợ và các nhà cung cấp kéo tới đòi tiền quá lớn. Tình trạng bế bết ấy bắt đầu ảnh hưởng đến việc buôn bán. Do đó, ngay sau khi ký xong hợp đồng với nhà hàng mới, tôi quyết định sẽ đóng cửa ngay nhà hàng cũ, dán thông báo sẽ dời qua địa chỉ mới tại số 165 đường Keira, Wollongong. Nhà hàng này vẫn tồn tại đến ngày nay. Dù qua nhiều đời chủ, Trans Vietnamese Restaurant vẫn là nơi có những món ăn thuần túy Việt Nam phục vụ người bản xứ. Nơi ấy có không gian ẩm cũng, có màu sắc trang trí phản ảnh văn hóa Việt Nam, nơi thực khách có thể tìm hiểu về văn hóa và con người Việt Nam. Tôi đã kỹ lưỡng, chặt chẽ hơn rất nhiều trong các khâu tìm hiểu và ký kết hợp đồng. Đội ngũ thanh thiếu niên có học đã xuống đường quảng cáo không lương cho nhà hàng. Các bạn trẻ đã giúp tôi trong bước đầu lập nghiệp. Sau cú sốc bị lừa đảo lớn, Nguyệt đã lấy lại được tinh thần. Trans Vietnamese Restaurant đã chính thức khai trương tại địa chỉ mới và mọi thứ đều thuộc về chúng tôi. Nhà hàng đó là của tôi, là mồ hôi nước mắt của hai vợ chồng, là sự nghiệp đầu tay của tôi. Tôi hân hoan trong ngày khai trương. Tôi dành hết thời gian công sức cho nhà hàng mới, lo lắng từ món ăn, việc phục vụ đến gần gũi chăm sóc khách hàng. Ngoài số khách có sẵn từ nhà hàng cũ chuyển qua, tôi bắt đầu xây dựng lượng khách mới bằng cách quảng cáo trên các phương tiện truyền thông. Như đã nói ở trên, tôi có người bạn tên Chris Donnelly, một nhà báo có ảnh hưởng của vùng Wollongong và Illawarra. Tôi mời Chris ghé nhà hàng ăn cơm và nhờ anh cho ý kiến. Sau bữa ăn, anh nói sẽ viết một bài báo ngắn về tôi và các món ăn của nhà hàng Trans. Anh gọi tôi là Trang, dù tôi định chỉnh nhiều lần rằng tôi tên Trung, không phải Trang. Trang là tên con gái tôi, nhưng người ngoài quốc phát âm chữ Trung không được, nên họ cứ gọi tôi là Trang. Kể từ đó, tên thường gọi của tôi trong cộng đồng người bạn xứ và nhiều nơi trên thế giới mà tôi có liên hệ làm ăn đều là Trang, tức Trang Ho, tên gọi thứ hai được dùng trong cộng đồng người Tây Phương. Như lời hứa, bài báo được đăng, tôi mua đọc, thầm cảm ơn Chris đã dành cho tôi và nhà hàng Trans những câu chữ không thể trả bằng tiền. Bài báo ca ngợi món ăn Việt Nam, ca ngợi nhà hàng và cá nhân tôi. Nhờ bài báo đó, khách đến nhà hàng đông đến mức không thể nhận đặt bàn. Đa số khách đi ăn đều mang theo tờ báo đỏ. Họ xếp hàng dài để chờ có bàn trống. Nhiều người không chờ được, đành hẹn dịp khác. Cứ thế, nhà hàng lúc nào cũng đông khách, trở thành nơi quy tụ hội họp, gặp mặt tán gẫu, hẹn hò, meeting point của giới trí thức trung lưu như các giáo sư ở Đại học Wollongong, các bác sĩ, nhà báo vào dịp cuối tuần hoặc sau giờ làm. Không chỉ là khách quen, nhiều người đã trở thành bạn uống rượu tán gẫu thâu đêm với tôi. Có lúc đông khách, họ còn vào bếp phụ việc. Sự liên hệ thân tình đó vẫn được giữ cho đến tận ngày nay. Xin cảm ơn Geoff Robinson, Gary Jones, Chris Donnelly và nhiều bằng hữu khác. Việc kinh doanh dần ổn định, chúng tôi có tiền dư tiền đề nên bắt đầu mua nhà để ở và đầu tư, gửi tiền về Việt Nam giúp mẹ tôi xây lại căn nhà vốn đã ọp ẹp từ lâu, san sẻ khó khăn với bà con dòng họ ở quê nhà, giúp sửa chữa đường đi trong làng xóm. Cũng nhờ những khoản tiền có được từ kinh doanh mà người thân của Nguyệt đã vượt biên thành công, được bảo lãnh tới Sydney, Úc. Thế là từ nay Nguyệt không còn lo lắng về gia đình nữa. Toàn bộ gia đình Nguyệt đều đã sống ở nước ngoài. Anh cả và gia đình ở châu Âu, hai người em và mẹ sống ở Sydney. Nhờ vậy, Nguyệt có thể dành nhiều thời giờ hơn cho chồng con và sự nghiệp. Gia đình sum họp, việc làm ăn thuận lợi, đời sống vật chất đã khá hơn rất nhiều. Chúng tôi cũng đã hòa đồng và hội nhập xã hội của người dân bản xứ. Vì vậy, tôi bắt đầu quan tâm tới đời sống tinh thần, cụ thể là nghĩ tới việc sinh thêm con. Rồi được con thứ hai chào đời, Nguyệt ngày càng bận rộn với việc nuôi dưỡng con cái, chăm lo bếp núc của nhà hàng. Đứa con gái đầu lòng bắt đầu vào tiểu học, tôi cần thêm thời gian cho con, nhưng những ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ lại là những lúc bận rộn nhất ở nhà hàng. Thời gian dành cho con cái càng ngày càng tỷ lệ nghịch với sự phát đạt trong kinh doanh. Điều đó khiến tôi manh nha suy nghĩ, tìm giải pháp có thể phát triển kinh doanh mà vẫn có thì giờ chăm lo, dạy bảo cả con. Vậy là thêm một bài toán mới cần giải quyết. Sau nhiều băn khoăn, tôi quyết đi một vòng thế giới qua châu Âu và Mỹ để học hỏi và tìm kiếm cơ hội. Chuyến đi đó đã mở ra con đường mới, trở thành định hướng chủ lực cho sự nghiệp của tôi sau này. 4. Vượt sóng thương trường. Từ Úc, tôi sang châu Âu, rồi qua Mỹ để tham quan nghiên cứu, từ đó tìm hướng làm ăn mới. Chính Houston, Texas, Mỹ là nơi tôi tìm được đáp án. Kỹ nghệ hóa ngành thực phẩm thay vì chỉ làm nhà hàng trong phạm vi hàng hẹp ở địa phương. Tôi sẽ kỹ nghệ hóa những thức ăn đỏ và sản xuất đại trà bằng máy để phân phối cho thị trường rộng lớn hơn. Ý nghĩ ấy thật sự lớn quá so với khả năng tài chính hiện tại. Thêm nữa, vấn đề thị trường và kênh phân phối đòi hỏi nhiều kiến thức mà tôi lại chưa có. Tài sản vọn vẹn của tôi là ý tiền bạc và kiến thức về điện, cơ khí, tích lũy được khi học đại học và thực hành khi vận dụng kiến thức để đóng ghe vượt biển. Sau hành trình tìm cơ hội và xác định được hướng đi mới, tôi trở về Úc gặp ngay anh Tiễn, chủ nhà hàng Tiễn Vietnamese Restaurant, nơi Nguyệt từng rửa chén, để bàn về ý nghĩ kỹ nghệ hóa ngành thực phẩm Á Châu mà đồ ăn Việt Nam là chủ lực, ví dụ như món chả giò. Anh Tiễn vốn là kỹ sư chuyên về cơ khí, lại thành công trong lĩnh vực nhà hàng nên cũng đã ấp ủ kế hoạch này nhiều năm nhưng chưa làm được. Gặp được người cùng tham vọng, cùng suy nghĩ nên anh mạnh mẽ ủng hộ kế hoạch này, song anh cho biết không có tiền để hùn hạp vì đang bận đầu tư vào bất động sản. Anh nói, mình đã khá giả rồi, bây giờ đã làm thì làm cho đảng, tôi sẽ ủng hộ anh. Cam kết đó là động lực thúc đẩy tôi mạnh dạn đi sâu vào việc nghiên cứu thêm về vốn, thị trường và máy móc. Tôi bàn với Nguyệt về việc phát triển nhà hàng hoặc mợ tiềm vàng kim cương mà Nguyệt vốn rất thích, không quên phân tích về sự giới hạn của những việc kinh doanh nhỏ lẻ. Và điều quan trọng nhất là chúng tôi cần thêm thời gian để lo cho con cái. Tôi đề nghị với Nguyệt rằng sẽ kỹ nghề hóa ngành thực phẩm. Nếu thành công thì chỉ cần sau 5 năm, Nguyệt có thể nghỉ ngơi để lo cho các con khi chúng vào trung học. Những câu hỏi Nguyệt đặt ra cho tôi là tiền đâu để làm, sẽ bán sản phẩm cho ai? Chúng tôi có thừa sự chịu khó và hy sinh, nhưng tiền đâu để thực hiện? Vì mở nhà máy cần rất nhiều vốn và phải có thị trường. Tôi lên kế hoạch, tính toán tài chính, kênh phân phối thị trường và đề nghị với Nguyệt. Hãy sang nhà hàng, bán hết tài sản hoặc cầm cố tất cả tài sản chúng ta có cho ngân hàng, viết đề án kinh doanh và nhờ ngân hàng hỗ trợ. Nếu thất bại, chúng ta sẽ trắng tay và em cứ xem như trở về ngày mình mới tới Úc với hai bàn tay trắng, không có cả 10 xu để gọi điện thoại. Nguyệt hơi bàng hoàng lo lắng. Em suy nghĩ nhiều ngày và chúng tôi lại tiếp tục bàn bạc về công việc mới. Đó quả là một quyết định lớn trong cuộc đời. Sự thành công hay thất bại sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp trong tương lai và ảnh hưởng tới cả đời sống của con cái, nên chúng tôi rất cân nhắc. Cuối cùng, Nguyệt quyết định ủng hộ kế hoạch của tôi, dù mẹ vợ tôi hoàn toàn chống đối, dù bạn bè người thân cho rằng tôi đang đồi đã vả trời, khó thể thành công vì mộng tưởng lớn quá. Đã suy nghĩ kỹ, tính toán kỹ nên tôi bắt tay làm ngay. Việc săn lại nhà hàng rất dễ dàng vì nhà hàng vốn đông khách. Người chủ mới chính là nhân viên làm việc trong nhà hàng nên biết rõ về doanh số và lợi nhuận. Tôi tiếp cận với ngân hàng để đề xuất dự án. Mặt hàng đầu tiên tôi sẽ đầu tư sản xuất là chả giò, cơm chiên Dương Châu, chuối chiên và những món ăn khá nổi tiếng tại nhà hàng chúng tôi như bò lúc lắc, gà xào lăn, tất cả được đóng hộp và phân phối cho cả hệ thống siêu thị và cả đại lý. Sau hơn một tuần bổ túc hồ sơ về kế hoạch tài chính, ngân hàng quyết định ủng hộ chúng tôi. Giám đốc ngân hàng nói với tôi rằng nếu anh mua căn nhà có sự cố gì thì chúng tôi có thể bán, nhưng xây dựng nhà máy, mua máy móc mà gặp sự cố thì tôi không bán được cho ai. Đây là một quyết định lớn trong vai trò giám đốc của tôi, nhưng tôi tin anh qua quá trình anh mở nhà hàng. Tôi cảm ơn ông giám đốc sự quyết định đặt bút ký giao toàn bộ tài sản cho ngân hàng mà lòng không tránh khỏi lo lắng. Nỗi lo sợ ấy còn hiện hiện rõ trên nét mặt của Nguyệt, trên bàn tay run run cầm việc kỹ. Tôi vỗ vai đồng viên em. Cái vỗ vai ấy tôi cũng dành để đồng viên chính mình. Thế là Transfood được thành lập năm 1985. Chúng tôi bắt đầu xây dựng nhà máy bằng chính công sức của mình. Tôi bắt tay làm việc ngày đêm, mày mò, học hỏi và tự làm nên từng mảnh ghép của nhà máy cùng một người thợ phụ. Để giảm thiểu tối đa chi phí xây dựng ban đầu, từ việc nhỏ nhất là hệ thống cổng rãnh đến hệ thống điện, trần nhà, quạt hũ, đến máy móc cho sản xuất như máy đánh bột, máy phân chia nhân, máy chiên, tôi đều tự làm. Nhờ vào những kiến thức được học và tham khảo, cùng với sự góp ý của anh Tiến, khi mọi thứ hoàn thành, tôi nhờ người có bằng cấp ở lĩnh vực này kiểm tra và ký tên thay. Nhà máy bắt đầu đi vào hoạt động, thị trường là bước kế tiếp và có lẽ là khâu khó nhất đối với nhà sản xuất. Tôi lặn lội tìm tòi tiếp xúc với tất cả nguồn thông tin có được. Ban đầu tôi tự tiếp xúc với các nhà phân phối để bán hàng, tự lái xe đi giao hàng, nói chung là làm tất cả những gì có thể. Nguyệt dành tất cả thời gian giúp phần sản xuất cho nhà máy khi tôi phải đi ra ngoài. Thế nhưng sự cạnh tranh trong kỹ nghề không dễ dàng như làm nhà hàng. Những sai sót trong chất lượng sản phẩm có thể khiến công ty phá sản. Những lô hàng đầu tiên của chúng tôi bị trả về vì chúng tôi chưa có kinh nghiệm trong chế biến sản phẩm đông lạnh. Quả thật, kỹ thuật đông lạnh, sản phẩm chế biến hoàn toàn xa lạ với chúng tôi. Đó là bước thất bại đầu tiên khi tôi bước vào lĩnh vực kỹ nghệ sản xuất. Vốn liếng gần cạn, thị trường lại chưa xâm nhập được, kỹ thuật chế biến còn chưa nắm vững hoàn toàn, máy móc vẫn còn trong giai đoạn phát triển. Những điều ấy khiến chúng tôi bị áp lực rất lớn về tài chính. Bên cạnh đó, chúng tôi còn bị áp lực tinh thần bởi những chế trách đủ điều từ mẹ vợ, bạn bè, hai con nhỏ được gửi cho bà ngoại. Có lúc tôi chạy chiếc ô tô Honda với công suất máy 4.1 nhưng chỉ có $2 để đổ xăng, có nghĩa là xăng chỉ đủ chạy về tới nhà. Đời sống gia đình gần như khánh kiệt hoàn toàn. Chúng tôi không còn để ý tới chuyện ăn uống vì đang thiếu thốn đủ thứ. Mì gỏi trở thành thực phẩm chính của hai vợ chồng. Những tô mì dần trở nên nặng nề hơn. Chúng tôi ăn cho qua bữa, chứ không phải vì đói. Ăn để có sức khỏe, chứ không phải vì kẻ thù nào. Tâm trí chúng tôi không hề đặt vào những tô mì đỏ. May mắn là tôi không cô đơn trên hành trình cam go ấy, bởi còn có người vợ thương yêu. Chúng tôi không than van, không nặng nhẹ, chế trách nhau, chỉ cùng nhau vạch ra những phương án để giải quyết. Điều quan trọng là tôi và Nguyệt luôn tin tưởng nhau và tin vào bản thân. Vợ chồng tôi quyết định tiếp tục đi tới, những sai lầm phải được sửa chữa, những thiếu sót phải được bù đắp, những món nợ nần thì gác lại để trả sau. Trong thời gian này, giấy triệu tập và cả cuộc hẹn từ tòa án được gửi đến liên tục. Tôi phải ra tòa tất cả 7 lần để xin khất nợ. Tôi không phủ nhận với tòa việc tôi mắc nợ nhà cung cấp, nhưng hiện giờ tôi không có tiền để trả. Tôi hứa với tòa là sẽ trả từ từ nếu việc kinh doanh khá lên. Nếu tòa phải đóng cửa công ty thì tôi sẽ trở về đời sống thất nghiệp. Và đương nhiên, các nhà cung cấp cũng không thể lấy tiền lại. Thế là tòa cho khất nợ và tôi cam kết trả hàng tháng với mức tối đa có thể. Chúng tôi tiếp tục công việc sửa sai, bù đắp, tiếp tục học hỏi và tìm những cách khắc phục tối ưu nhất. Phần tôi còn phải tiếp tục tìm thêm thị trường. Trên hành trình ấy, tôi gặp Rod Glover, người đang bán hàng cho một công ty tầm trung bình, đang cung cấp hàng cho siêu thị. Công ty này đang trên đà phát triển và cũng đang cần hàng để bán. Thế là Rod nhận bán hàng cho tôi để lấy hoa hồng. Cùng từ đó Rod Glover trở thành bạn thân của tôi. Tình bạn này kéo dài đến tận hôm nay. Rod hiện là thành viên ban cổ vấn của tập đoàn chúng tôi. Cảm ơn Rod. Việc cung cấp sản phẩm cho siêu thị qua trung gian là Rod diễn ra khá thuận lợi. Trong thời gian này, chúng tôi đã rút tỉa được kinh nghiệm trong sản xuất, sửa chữa những sai lầm đã mắc phải. Việc kinh doanh dần ổn định, nợ nần dần dần được trả hết. Đời sống của vợ chồng tôi trở lại bình thường. Chúng tôi tiếp tục phát triển nhiều mặt hàng mới, trong khi Rod khá bận rộn với công việc của công ty anh đang làm. Vì vậy, tôi phải tự mò mẫm để làm công việc mà Rod đang làm là tiếp thị bán hàng, sales marketing. Người đầu tiên tôi được tiếp cận trong sự nghiệp bán hàng cho siêu thị là Jan Dun, người mua hàng cho hệ thống siêu thị Woolworths, siêu thị lớn nhất nước Úc. Tôi xin gặp Jan và chào hàng với anh. Jan đánh giá chúng tôi là nhà cung cấp mới có tiềm năng, có sáng tạo và có khả năng cạnh tranh, nên đồng ý cho công ty tôi trở thành nhà cung cấp trực tiếp cho Woolworths, không qua trung gian nào. Từ đó, con đường phát triển của chúng tôi không còn giới hạn nữa. Cho đến bây giờ, tức sau 28 năm, chúng tôi vẫn cung cấp hàng cho Woolworths. Jan hiện đã lên đến vị trí lãnh đạo của hệ thống siêu thị này. Cảm ơn Jan Dun. Công việc kinh doanh cứ tiếp tục đi lên. Ngoài Woolworths, chúng tôi còn cung cấp sản phẩm cho các hệ thống siêu thị khác ở Úc như Franklin's, Colts Davis Holding, nay là Metcash. Việc làm ăn khá thuận lợi, nhiều hợp đồng được ký, đơn hàng để liên tục, nhà máy ngày càng bận rộn và đang cần được mở rộng diện tích. Chúng tôi quyết định tìm mua một khu đất rộng rãi hơn để xây nhà máy mới, lớn hơn, khang trang hơn nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường. Sau một thời gian tìm kiếm, tôi mua được một thừa đất nằm trong khu công nghiệp vùng Wetherill Park. Tôi bắt đầu nhờ kỹ sư xây dựng lo thiết kế. Việc xây dựng nhà máy kéo dài khoảng một năm kể từ khi xin giấy phép cho đến khi khánh thành. Khâu sản xuất được chuyển về cơ sở mới, nơi có đủ mọi phương tiện cần thiết để phát triển. Việc triển khai máy móc tự động hóa cũng bắt đầu. Trong giai đoạn này, công ty đã đứng vững và là một trong những nhà cung cấp có uy tín. Tôi cũng đã xây dựng được đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp giúp tôi những công việc hàng ngày. 5. Máy làm chạm giò tự động, thành tựu để cất cảnh. Công ty đã xây dựng được uy tín, đạt được những thành công ban đầu. Vì vậy, tôi bắt đầu an tâm dành nhiều thời gian nghiên cứu máy móc cho việc tự động hóa sản xuất. Chiếc máy đầu tiên tôi muốn sản xuất là máy làm chạ giò tự động, vì chạ giò là mặt hàng chủ lực lúc đó của công ty. Ai cũng biết chạ giò là món ăn truyền thống của người Việt Nam. Chạ giò có nhiều cách chế biến và có thể làm từ nhiều nguyên liệu khác nhau. Người ta chỉ biết đến chạ giò được làm bằng tay, đòi hỏi sự công phu bởi quá nhiều công đoạn. Sản xuất theo kiểu thủ công như vậy thì cần rất nhiều nhân công và thời gian. Thế nên tôi quyết định chế tạo chiếc máy làm chạ giò. Đã có nhiều người quan tâm vấn đề này, nhưng chưa ai thành công trong việc tự động hóa hoàn toàn các công đoạn làm ra mặt hàng này. Tôi bắt đầu mày mò nghiên cứu tài liệu ngày đêm, suy nghĩ hàng ngày hàng giờ, tìm kiếm và đầu tư thử nghiệm máy làm chạ giò. Hầu như tôi ăn ngủ với những suy nghĩ không ngừng về chiếc máy ấy. Cứ như vậy, ngày qua ngày, cuối cùng tôi cho ra đời chiếc máy làm chạ giò bán tự động. Đó chưa phải là đích đến, nhưng đã giúp tôi vững tin là mình có thể tiếp tục theo đuổi kế hoạch này. Thế là tôi tiếp tục mày mò thử nghiệm. Một thuận lợi lớn là tôi có cơ sở, có nhà máy, có đầy đủ phương tiện hỗ trợ, tức là làm ra chiếc máy rồi thử nghiệm ở ngay nhà máy của mình. Đôi khi những trục trặc khiến tôi nản lòng, chỉ muốn buông xuôi bỏ cuộc. Nhưng nhìn lại những thành quả đã đạt được, nhìn chiếc máy đã đạt đến một nửa mong đợi, tôi lại quyết tâm đã đi thì phải đi đến cùng, không được phép dừng lại. Chiếc máy 70% tự động ra đời đền đáp sự mong mỏi của tôi. Sau đó, chiếc máy đã đạt 90% tự động. Để rồi cuối cùng, chiếc máy làm chạ giò tự động 100% ra đời như một kết quả tất yếu. Chiếc máy tự động trong tất cả các công đoạn, từ bước đầu làm giá bánh tráng, để làm nhân, bộ nhân, xếp và cuộn, năng suất trung bình 45 cuộn một phút. Niềm tự hào mạnh liệt nhất của tôi trong lĩnh vực kỹ nghệ hóa thực phẩm là đã thiết kế thành công máy làm chạ giò tự động theo nguyên lý cơ và điện, vượt trội hơn hẳn loại máy sản xuất tại Nhật dùng hơi và điện tử rất phức tạp mà giá thành quả đắt. Thành công đó đã được một tờ báo kỹ nghệ ở Úc đánh giá cao và khen ngợi. Các báo đài dồn dập đến tìm hiểu và phỏng vấn tôi về thành công của chiếc máy. Các báo Việt ngữ cũng bắt đầu đăng tải tin tức về chiếc máy, do đó thông tin về chiếc máy được lan rộng trong cộng đồng người Việt khắp thế giới. Nhờ chiếc máy đó, chúng tôi không còn lo lắng về sản lượng, giá thành sản phẩm cũng rất cạnh tranh và việc kinh doanh ngày càng thuận lợi. Phạm vi hoạt động không còn giới hạn ở Úc nữa. Cuối cùng, tôi đã thành công sau gần 3 năm ròng rã, dồn tất cả tâm huyết vào chiếc máy hằng mơ ước. Chế tạo thành công chiếc máy là niềm hạnh phúc không thể nào tả được. Tôi đã đăng ký bản quyền chiếc máy làm chả giò này ở Úc. Với tôi, chiếc máy là thành tựu để đời trong sự nghiệp mà tôi sẽ không bao giờ quên. Đó cũng là nền tảng vững chắc để tôi cất cánh xa hơn. Đúng như những gì tôi hứa với Nguyệt là hãy cố gắng giúp tôi 5 năm rồi lui về hậu trường để chăm sóc các con. Trong 5 năm đó, Nguyệt là nhân tố quan trọng giúp tôi đứng vững trước những sóng gió. Em không than vãn, không buồn bực, luôn kiên trì hỗ trợ và khuyến khích tôi trong cả những lúc tưởng chừng tôi sắp sụp đổ, sắp rơi xuống tầng vực sâu. Có lúc chúng tôi phải làm việc liên tục 36 tiếng, chỉ thay nhau thiệp đi vài tiếng rồi tiếp tục làm để kịp giao hàng. Những đóng góp, hy sinh đó của Nguyệt xứng đáng được tận hưởng thành quả hôm nay. Tôi đồng ý để Nguyệt nghỉ ngơi ở nhà, chăm lo, đưa đón và dạy dỗ cả con. Sau khi khá rảnh rồi, em lại bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Thế là chúng tôi đồng ý sinh thêm con thứ ba cho vui nhà vui cửa. Đứa con thứ ba chào đời khi sự nghiệp của chúng tôi đã ổn định. Nhà máy hoạt động tốt, công ty đã vững vàng để chuẩn bị cho bước phát triển xa hơn. Chúng tôi có nhiều thời gian hơn để chăm sóc, giáo dục con cái, chọn cho con học những trường học tốt, những môi trường sinh hoạt phù hợp nhất có thể.